là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ngành chăn nuôi huyện Văn Yên. Tiếp đó là người dân Trấn Yên gắn bảo vệ môi trường với sản xuất trồng trọt. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đoàn công tác của chính quyền thành phố Mimasaka, Nhật Bản, do ông Hagirazashiji, thị trưởng thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khẳng định, hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka được Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao, mong muốn hai bên có thêm những hợp tác bền chặt hơn. Thời gian tới hai bên có thể giao lưu văn hóa, chia sẻ khả năng hợp tác ở các thế mạnh của cả hai bên. Tỉnh Yên Bái cũng có nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Mimasaka có thể tìm hiểu hợp tác. Các doanh nghiệp của thành phố Mimasaka có thể đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm nông lâm sản với tỉnh Yên Bái, nhất là trà suối Giàng, quế và măng chè Bát Độ. Cũng trong tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Ánh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của chính quyền thành phố Mimasaka, Nhật Bản. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn mong muốn thành phố Mimasaka hỗ trợ Yên Bái các thủ tục để tiếp nhận các sinh viên của trường Cao đẳng nghề, Cao đẳng Yên Bái sang thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Mimasaka, hỗ trợ nhau quảng bá văn hóa du lịch để thu hút du khách. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện Yên Bình tiếp xúc cử tri các xã Vũ Linh, Yên Thành, Phúc An, Bạch Hà và Yên Bình. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cho biết các ý kiến đề xuất của cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã giải đáp rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị để tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cũng trong tuần qua, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Minh Xuân, Yên Thắng, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cảm ơn cử tri đã có những ý kiến kiến nghị sát với thực tế, liên quan trực tiếp cuộc sống của nhân dân, đồng thời làm rõ một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. Trên cơ sở các kiến nghị của cử tri, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ và chuyển tới các sở ngành và Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới. Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh, tuần qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại huyện Văn Chấn đã tiếp xúc cử tri các xã Đại Sơn, An Thịnh, Mỏ Vàng và Na Hầu. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cảm ơn những ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền của cử tri các xã huyện Văn Yên. Đồng thời cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Trong tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 của chi hội thôn Úc, xã Tân Lập, huyện Lục Yên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, trong đó có chi bộ thôn Úc, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, hiểu dân và lắng nghe dân, tích cực tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân dân trong thôn cần đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của thôn, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị thời gian tới ngành giáo dục đào tạo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục học tập, nghiên cứu làm tốt công tác điều hành hệ thống giáo dục của tỉnh đạt kết quả cao nhất trong năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, chính sách trong lĩnh vực của ngành. Đồng chí mong muốn Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức tỉnh Yên Bái tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, các thầy cô giáo để sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh tiếp tục có những thành công mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên. Qua nắm tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại huyện Văn Yên, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Yên tiếp tục chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, phát triển cây dược liệu, xây dựng thương hiệu quế Văn Yên gắn với vùng chế biến nguyên liệu, triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chương trình đề án về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai các chương trình dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra. Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với xã Bảo Ái, huyện Yên Bình về công tác giúp đỡ hộ nghèo. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2021 đến 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã huy động được nguồn xã hội hóa của các tổ chức cá nhân, đơn vị giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã Bảo Ái với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Từ nguồn xã hội hóa huy động được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hỗ trợ xã Bảo Ái cũng như các hộ nghèo trên địa bàn xã xây dựng nhà ở, mua dụng cụ lao động, tư liệu sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Đối với Đảng ủy xã Bảo Ái, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị cần tham mưu đề xuất kịp thời chính xác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện ủy Yên Bình các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách cần hỗ trợ giúp đỡ năm 2024.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái thực sự đã trở thành đòn bẩy tiếp sức cho ngành chăn nuôi ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ sau thời gian dài có những khó khăn thách thức. Tại huyện Văn Yên, nhờ được tiếp cận nguồn hỗ trợ này, các hộ đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái thực sự trở thành đòn bẩy tiếp sức cho ngành chăn nuôi phát triển mạnh mẽ sau thời gian dài có những khó khăn thách thức. Tại huyện Văn Yên, hàng trăm hộ chăn nuôi nhờ được tiếp cận nguồn hỗ trợ này đã phát triển mô hình theo hướng hàng hóa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Khi mới ra ở riêng, anh Trần Văn Vinh ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cũng như bao thanh niên khác rất nhiều khó khăn. Mặc dù có nhiều cơ hội việc làm, nhưng với quyết tâm phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương, anh đã dành toàn bộ số vốn tích góp được để chăn nuôi trâu, bò và dê. Vì số vốn có hạn nên ban đầu anh cũng chỉ chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ. Được sự động viên của cán bộ thôn và chính quyền địa phương, anh đã đăng ký thực hiện mô hình để được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau hai lần hỗ trợ với số tiền 38 triệu đồng đã tạo động lực giúp anh Vinh chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Từ số vốn được hỗ trợ, anh đã xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, mua thêm con giống. Nhờ đó gia đình anh có tới 8 con bò, 2 con trâu và hơn 30 con dê, nuôi theo hình thức quay vòng. Cứ được giá anh lại bán cho các thương lái. Nhờ đó cuộc sống của gia đình đã khá giả hơn trước rất nhiều. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Gói hỗ trợ này của tỉnh hỗ trợ em là giúp cho em có thêm một nguồn vốn là để cho em xoay vòng, ví dụ như là con giống, giúp cho em gọi là càng ngày để càng phát triển.
Nhờ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nên Tân Hợp là một trong những địa phương có nhiều mô hình đăng ký thực hiện theo nghị quyết 69 đã đem lại hiệu quả rõ nét. Cùng với việc hỗ trợ hướng dẫn người dân làm thủ tục, xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan nông nghiệp huyện tư vấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng chống các loại dịch bệnh có thể phát sinh trên đàn vật nuôi. Nhờ đó phần lớn các mô hình chăn nuôi hàng hóa theo nghị quyết 69 đều đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi và quan trọng hơn là tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Ông Lưu Hồng Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đó là hỗ trợ để phát triển chăn nuôi, bà con nhân dân rất là ủng hộ. Thứ nhất là cái vừa ủng hộ về mặt chủ trương cũng như ủng hộ về vấn đề phát triển đầu đàn chăn nuôi của xã, được sự hướng dẫn của các đồng chí ở ngành nông nghiệp huyện thì hướng dẫn cho bà con nhân dân là cách chăn nuôi tập trung và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Lao đao vì có thời điểm gia súc rớt giá, gia cầm dịch chồng dịch dẫn đến phải bỏ nghề chăn nuôi. Nên đối với gia đình ông Vũ Xuân Đán ở tổ dân phố số 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, thì 6 triệu đồng được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để triển khai mô hình chăn nuôi gà đen bản địa như tiếp thêm sức mạnh giúp gia đình ông khôi phục được nghề chăn nuôi sau nhiều năm bỏ. Tuy mới triển khai nhưng với kinh nghiệm sẵn có, trên 300 con gà giống sau một tháng được gia đình ông Đán chăm sóc đã phát triển tốt, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho gia đình trong phát triển kinh tế. Ông Vũ Xuân Đán, tổ dân phố số 2, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói.
Nhà nước họ hỗ trợ cho bà con nhân dân cái trong cái chương trình chăn nuôi. Đây là một cái tôi thấy là cũng là rất là có bổ ích. Đây là cũng động lực để bà con người ta cũng có điều kiện để phát triển và người ta phát huy hơn. Thứ hai nữa là đây cũng là từ cái chỗ này là cái mô hình này nó sẽ các gia đình người ta sẽ nhân rộng lên để cho những người khác cùng để người ta tạo ra những cái nguồn thức ăn.
Chăn nuôi là một trong những ngành kinh tế chủ lực của Văn Yên nhiều năm qua. Nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh đã trở thành động lực giúp hàng trăm hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện có thêm nguồn vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, thông qua chính sách này đã hạn chế tình trạng chăn thả gia súc tự do tại các xã vùng cao, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc gắn với việc kiểm soát được dịch bệnh, tận dụng được nguồn chất thải sử dụng làm phân bón cho sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói.
Ủy ban nhân dân huyện cũng sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn để tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để đăng ký kế hoạch thực hiện nghị quyết với các cái nội dung về tuyên truyền và vận động các cái mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã doanh nghiệp thì đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước thì tiếp tục duy trì phát triển và nhân rộng để nhằm giải quyết việc làm và nâng cao giá trị thu nhập cho người dân.
Năm 2023 sau khi tuyên truyền vận động, huyện Văn Yên đã có 331 mô hình đăng ký được hỗ trợ theo nghị quyết 69 và thực hiện làm 2 đợt. Đến nay các cơ quan chức năng của huyện đã nghiệm thu xong 244 cơ sở, giải ngân cho 225 cơ sở với tổng số tiền đã giải ngân gần 5,2 tỷ đồng. Việc hỗ trợ các cơ sở ở Văn Yên tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chăn nuôi trâu bò, lợn và gia cầm. Đặc biệt năm nay có tới 48 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản được hỗ trợ. Huyện Văn Yên phấn đấu đến hết tháng 11 nghiệm thu và giải ngân xong nguồn hỗ trợ cho 275 cơ sở theo kế hoạch. Để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nội dung của nghị quyết 69, huyện Văn Yên tiếp tục tuyên truyền vận động hướng dẫn các hộ đăng ký thực hiện hoàn thiện chuồng trại, mua con giống đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu giải ngân theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, sử dụng, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không xử lý phụ phẩm nông nghiệp hợp lý là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nhất là khu vực nông thôn. Hiểu được vấn đề này, trong sản xuất chăn nuôi và trồng trọt, người dân huyện Trấn Yên đã mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển cây trồng, vừa tránh ô nhiễm môi trường vừa nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã có hơn 20 năm trồng dâu nuôi tằm và hơn 4 hectare dâu vào vụ. Mỗi ngày gia đình ông Hà thu hoạch hàng tạ lá về cho tằm ăn. Sản phẩm cành cây thừa sau mỗi vụ là nỗi trăn trở lớn của ông Hà, trong khi ông thường xuyên phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua phân bón cho cây dâu phát triển tốt, làm thức ăn cho con tằm. Những năm gần đây, nhờ tham gia tập huấn, ông Hà đã biết cách tự ủ chế phẩm IMO từ cám, đỗ tương và một số chất phụ gia. Chế phẩm này ông Hà ủ vào cành, gốc dâu sau mỗi vụ thu hoạch tạo thành nguồn phân bón hữu ích. Không những thế, từ chế phẩm này ông Hà còn tận dụng để ủ phụ phẩm nông nghiệp khác như rơm rạ và gốc ngô. Nói về hiệu quả của cách làm này, ông Hà cho biết thêm.
Làm thì ta ủ bằng chuối, rồi là sữa chua, rồi là đường, rồi là cám, một ít cám. Đấy, chúng ta ủ vào là men rượu, chúng ta ủ vào là sau 20 ngày là thành chế phẩm, là chúng ta có thể ủ đi tưới, ủ cho các loại phân mục rất là tốt. Kể cả những cây ngô chúng tôi ủ vào xong chúng tôi tưới lên, xong chúng tôi đậy vào cây ngô cũng còn mục rất là tốt.
Hàng chục năm trồng và chế biến các sản phẩm chè Bát Tiên, vườn chè của gia đình ông Vũ Viết Quốc, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên được đánh giá là có chất lượng cao ở địa phương. Thời điểm này, trong khi các đồi chè khác đang ở giai đoạn bắt đầu ngủ đông, búp cây chậm phát triển thì gia đình ông Quốc vẫn còn có thể cho thu hái. Những búp chè xanh ngọn to khỏe vẫn đang phát triển. Kinh nghiệm để có được kết quả trên là nhờ ông Quốc thường xuyên sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật từ các loại men chế phẩm vi sinh, ủ các loại cây cỏ để tạo phân bón hữu cơ an toàn cho cây chè. Ông Quốc cho biết.
Như trước đây gia đình nhà tôi thì cũng trồng chè. Đấy, trồng chè đã nhiều năm nay rồi mà thường xuyên dùng những cái sinh học, nhưng mà về vấn đề từ khi mà tôi dùng cái chế phẩm tạo lên một cái phân bón để cho cây chè thì là để cho nó có một cái cây chè đó thì nó tôi thực cảm thấy cũng rất là tốt. Đấy, bởi nó tạo được cái độ mùn xốp đấy, cho đất, và cây chè thì nó sẽ khỏe. Và đồng thời khi mà cây chè nó đã khỏe thì nói chung về sâu bệnh, về bệnh là thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều.
Song song với sử dụng chế phẩm vi sinh ủ cây cỏ, ông Quốc còn sử dụng chế phẩm vi sinh Eli ủ các loại phụ phẩm nông nghiệp như đỗ tương, củ quả và cá. Bằng cách làm này, gia đình ông Quốc đã làm được hai loại sản phẩm phân bón. Một loại là nước tưới nhằm tác động lên lá chè, giúp kích thích phát triển, phòng trừ được sâu bệnh hại lá. Hai là phân bón vào đất nhằm tăng độ mùn, tơi xốp và cung cấp dưỡng chất cho cây phát triển. Nhờ đó mà năng suất, sản lượng và chất lượng cây chè tăng lên rõ rệt, các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển của cây đảm bảo độ bền vững cho các vụ sau, ông Quốc cho biết thêm.
Phối trộn tức là tôi dùng cá này với lại là đậu tương. Đấy, cá và đậu tương với lại rỉ mật. Đấy, với lại là chế phẩm Eni coi như để ủ và ngâm cái phân đó và chăm sóc bón cho cây chè. Tôi cảm thấy nó rất là tốt, cây chè thấy xanh, nó sẽ tạo lên được cái màu xanh lá chè là nó rất là xanh và búp là lên là đều mà năng suất hơn ta dùng phân hóa học nhiều.
Theo khoa học, sử dụng các men vi sinh để ủ thành các loại phân bón hữu cơ vi sinh gồm nhiều chủng vi sinh có ích được sản xuất từ việc phối trộn và xử lý các nguyên liệu hữu cơ, sau đó lên men với các chủng vi sinh vật. Theo tiến sĩ Trần Trung Kiên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, loại phân bón này bên cạnh việc cung cấp đủ các dưỡng chất khoáng cho cây trồng còn bổ sung thêm nguồn vi sinh vật có lợi làm tăng khả năng trao đổi chất, nấm, đối kháng, phòng trừ sâu bệnh, tăng sức đề kháng chống chịu bệnh hại. Các vi sinh vật sẽ phân giải những chất khó hấp thu sang chất dễ hấp thu cho cây trồng, nhờ đó mà cây trồng sinh trưởng bền vững có hiệu quả lâu dài. Tiến sĩ Trần Trung Kiên cho biết thêm.
Vì cái việc sử dụng cái phân bón hóa học của thuốc bảo vệ thực vật mà bằng hóa chất sẽ gây ra cái ảnh hưởng tác động tiêu cực đến hệ sinh thái nông nghiệp, làm cho suy thoái đất, rồi làm cho giảm cái đa dạng vi sinh vật đất, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm không khí, đặc biệt là còn ảnh hưởng đến cái giá trị của nông sản phẩm, chất lượng của sản phẩm. Thế thì khi mà các vi sinh vật đất trong đất ấy, thì có tác dụng làm cho tăng cái chất dinh dưỡng này, ổn định về cái cấu đất này, tăng khả năng bền vững của hệ sinh thái đất này. Việc áp dụng phân bón vi sinh tự nhiên thì được sản xuất bởi cái vi khuẩn thúc đẩy tăng cường sinh trưởng của thực vật và một giải pháp thay thế tiềm năng cho cái sự phát triển nông nghiệp bền vững.
Làm phân bón hữu cơ vi sinh, trồng trọt theo mô hình Việt Gáp hay áp dụng các phương pháp tự chế thuốc trừ sâu sinh học thay thế cho thuốc trừ sâu học là cách mà nhiều nông hộ trên địa bàn huyện Trấn Yên nói riêng và toàn tỉnh nói chung đã và đang thực hiện. Điều này sẽ giúp tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, giá trị cao, bảo vệ được môi trường đất và không khí, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.
Con chim bay lên bầu trời, ta ca một lời ca, những lời ca rằng
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, thời gian qua huyện Trạm Tấu đã vận động người dân tập trung sản xuất theo hướng hữu cơ, thực hiện quy trình Việt Gáp theo chương trình Mỗi sáng một sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Trong những ngày thu hoạch măng tối nào tại gia đình chị Đào Thị Thùy cũng thu hút rất đông người dân thôn H2 xã Hát Lưu đến chế biến măng thành món măng ớt nổi tiếng của huyện vùng cao Trạm Tấu. Đang vào mùa thu hoạch, do vậy mỗi ngày cơ sở chế biến nhà chị Thùy sơ chế khoảng 5 đến 10 tấn măng, mang lại thu nhập cho người dân. Bà Đồng Thị Tê, người dân thôn H2 xã Hát Lưu cho biết.
Có công ăn việc làm thế lấy măng về cho chúng tôi làm. Một cân thì cho 500 lùng, có túi thì được 100, có túi thì được 50.000.
Năm 2020, sản phẩm măng ớt Trạm Tấu đã được công nhận xếp hạng OCOP 3 sao. Với lợi thế, hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hương Thùy đã tập trung sản xuất chế biến mặt hàng này. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng trên 200 tấn sản phẩm. Chị Đào Thị Thùy, hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hương Thùy nói:
hợp tác xã của mình được công nhận là OCOP 3 sao năm 2020, là mình thấy rằng cái sản lượng là được nhiều hơn và đi bán là được giá cao hơn, tầm khoảng độ 200 tấn trong một tháng. Bà con đến đây làm cho mình là hôm nào ít nhất thì là vào tầm 70 bà. Những ngày mà mình mua được 15-20 tấn một ngày ấy, thì mình phải thuê bà con đến 200 người.
Việc đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao là rất quan trọng, do vậy hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hương Thùy yêu cầu các thành viên hợp tác xã trong quá trình sản xuất phải đảm bảo đúng quy trình an toàn thực phẩm, không sử dụng chất bảo quản. Nhờ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, mỗi năm các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Trạm Tấu cung ứng ra thị trường trên 500 tấn sản phẩm măng ớt. Bà Nguyễn Thị Thắng, thành viên của hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hương Thùy nói:
mình phải làm để cho sạch. Khi mà mình làm măng thì mình phải đổ vào một cái bạt, xong rồi quay ra là mình cắt, xong rồi mình cho vào, mình xóc muối, mình cho vào thùng. Khi mà có ớt ấy thì là mình phải nhặt hết cuộn đi, xong rồi mình để rửa qua cái ớt, rồi sinh sạch, xong rồi mình đi xay. Về là mình phải để cẩn thận, muối cho nó cẩn thận cho dân. Khi mà đóng thì mình phải đảm bảo sinh sạch cho bà con, chứ không phải là làm ào ạt được đâu.
Cùng với măng ớt thì khoai sọ nương cũng là sản phẩm người dân Trạm Tấu tích cực trồng và phát triển. Tại xã Bản Mù là xã có diện tích khoai sọ lớn nhất huyện với 130 hecta, sản lượng mỗi vụ khoảng 14 tấn mỗi hecta, với giá bán 20-30.000 đồng mỗi kg, giúp cho người dân xã Bản Mù thu về gần 40 tỷ đồng mỗi năm. Với chất lượng thơm ngon nên khoai sọ nương Bản Mù là sản phẩm được khách hàng ưa chuộng trong nhiều năm qua. Với lợi thế đó, xã Bản Mù đã tích cực tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích, đưa sản phẩm khoai sọ tham gia chương trình OCOP. Ông Giàng A Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Mù cho biết:
Đảng ủy và Hội đồng nhân dân Ủy ban xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con là không thu hoạch sớm và thu hoạch đúng thời vụ để làm sao cho nó cái khoai sọ nó đạt đúng cái độ tuổi chín và nó đem lại cái hiệu quả cao nhất. Và trong cái quá trình trồng thì bà con sẽ có, thứ nhất là có cái khâu chuẩn bị đất trồng, và thứ hai nữa là mình phải bón phân đều và cái cách bảo quản và chăm sóc sao cho nó hiệu quả nhất.
Với giá trị kinh tế mang lại trong những năm qua, cây khoai sọ nương đã được huyện Trạm Tấu tập trung tại 6 xã là Xà Hồ, Bản Công, Trạm Tấu, Pá Lau, Pá Hu và Tà Si Láng, với tổng diện tích toàn huyện khoảng 600 hectare. Để nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng trong giai đoạn 2019-2021. Riêng năm 2023, huyện phát triển mới 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh là sản phẩm du lịch cộng đồng homestay đồi chè và gạo tẻ đỏ Trạm Tấu. Phấn đấu hết năm 2023, Trạm Tấu có 12 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm này đảm bảo đủ điều kiện đưa lên các sàn thương mại điện tử. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu nói:
để đảm bảo được đúng cái chất lượng sản phẩm theo cái chứng nhận OCOP và sao ấy, thì hàng năm thì ngành nông nghiệp cũng như là phối hợp với chi cục hỗ trợ phát triển nông nghiệp thường xuyên mở các lớp tập huấn để nâng cao trình độ nhận thức cho các cái doanh nghiệp cũng như chủ thể hợp tác xã tham gia làm OCOP, để nâng cao cái việc quản lý và phát triển cái sản phẩm của mình để đảm bảo được cái tiêu chuẩn theo đúng quy định chương trình đề ra.
Tận dụng lợi thế về điều kiện đất đai để tập trung phát triển các sản phẩm có chất lượng, cùng với đó giữ vững các sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục giữ vững nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu các sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP, tạo tiền đề để các sản phẩm OCOP của huyện có chỗ đứng trên thị trường, giúp cho người dân nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.